bởi vì niệm Phật trước. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm 2007. Hôm nay tôi trích một bài thơ để cho các vị học thơ cho vui. Bài này cách đây một tuần tôi có dịp dạy ở trên Xá Lợi và học chưa hết. Hôm nay chúng ta học phần thứ ba của bài thơ này. Bài thơ này nguyên âm của nó là Lạc Đạo Ca, hay còn gọi là Liễu Đạo Ca. Ở đây không biết có vị nào học trên Xá Lợi buổi tối chưa? Chắc chưa hả? Lạc đạo có nghĩa là vui với đạo, còn liễu đạo có nghĩa là thấu suốt, nên là Liễu Đạo Ca. Và cái người sáng tác ra cái ca khúc này tên là Hòa Thượng Nhân Kiệm. Nhân Kiệm có một nơi thì gọi là Đằng Đằng Hòa Thượng. Đằng Đằng Hòa Thượng, mình dẫn một chút lịch sử của vị này. Ngài vốn là đệ tử của Huệ Trung Quốc Sư. Huệ Trung Quốc Sư đặc biệt là thầy của mấy đời vua nhà Đường, Đường Cao Tông Lý Trị, Võ Tắc Thiên Hoàng Hậu, và sau đó một vị nữa thì phải ba đời là làm thầy của ba đời vua. Đặc biệt là cái thời nhà Đường, các vị hoàng đế rất là trọng đạo, cho nên thường mời các thiền sư vô triều để dạy đạo. Và khi ngài vô đến hoàng cung, võ hậu mời ngài vô dạy đạo thì ông đi thênh thang vô rất là tự nhiên, chứ không có khúm núm sợ sệt gì trước hoàng đế cả. Vô đứng ngẩng mặt trợn mắt nhìn võ hậu, nhìn sững, sau đó hỏi vua chứ hiểu không. Vua nói dạ không hiểu. Ông nói hôm nay ta trì bất ngữ giới. Bất ngữ giới là giới không có nói chuyện đó. Thế rồi ông đi ra và ông viết tới 19 bài thơ và không có giữ gìn được, nó rơi rụng hết, chỉ còn đôi bài. Đây là một bài còn lại, và người ta thấy trong bài thơ này có cái câu Đằng Đằng Kim Triêu Đằng Đằng Nhậm Vận, Minh Nhật Nhậm Vận Đằng Đằng, cho nên người ta đặt tên ông là Đằng Đằng Hòa Thượng. Đằng Đằng có nghĩa là vọt thẳng lên trời cao, là phiêu bồng, là không có bị vướng bận chi, gọi là Đằng Đằng. Tất nhiên là chúng ta không có chép âm chữ Hán, chứ âm Hán là rất là hay. Tôi chỉ viết âm tiếng Việt cho các vị chép cho vui. Và thưa đại chúng, là nguyên tác của nó được gọi là Liễu Đạo Ca hay Lạc Đạo Ca. Tuy nhiên có vài câu trong đây nó gợi hứng, cho nên tôi đặt cái chủ đề là Theo Tháng Ngày Trôi. Theo Tháng Ngày Trôi. Và quý vị tìm nghe lại cái CD Theo Tháng Ngày Trôi 1, cái quý vị biết rất nhiều về cách mà Ngài Đằng Đằng Hòa Thượng này Ngài truyền đạt. Theo Tháng Ngày Trôi. Đây là buổi học thứ hai bài thơ này. Chúng ta sẽ chép đoạn thứ ba của bài thơ này, rất là dễ thương và rất là hay. Năm dài trôi qua không biết, ngày tháng đầy vơi chẳng hay. Sớm mai lót dạ chén cháo, sớm mai lót dạ chén cháo, giữa trưa cơm hẩm qua ngày, hôm nay lòng tràn vui sướng, ngày mai hạnh phúc đông đầy, trong lòng sáng bừng nhận biết, không còn rong ruổi đông tây. Mình đọc lại các vị dọt theo. Năm dài trôi qua không biết, ngày tháng đầy vơi chẳng hay, sớm mai lót dạ chén cháo, giữa trưa cơm hẩm qua ngày, hôm nay lòng tràn vui sướng, ngày mai hạnh phúc đông đầy, trong lòng sáng bừng chẳng biết, không còn rong ruổi đông tây. Quý vị đọc ba lần cái quý vị thuộc, rất là dễ thuộc. Và sở dĩ mà ngài được cái tên Đằng Đằng Hòa Thượng là do hai câu này đây. Hôm nay lòng tràn vui sướng, ngày mai hạnh phúc đông đầy. Nguyên văn của nó là Kim Nhật Đằng Đằng Nhậm Vận, Minh Nhật Nhậm Vận Đằng Đằng. Mình dịch lòng tràn vui sướng và ngày mai hạnh phúc đông đầy nó rất là thoát, nhưng mà nó cũng không có sai lệch với cái ý. Nhậm vận nghĩa là mặc tình. Hôm nay thì mặc tình để cho lòng chắp cánh bay cao, nghĩa là tâm thức nó rất là mênh mông, rất là thoáng đãng, rất là phiêu bồng, không có dính gì cả, cho nên nó chắp cánh bay cao. Và ngày mai thì cũng như vậy, họ dùng chữ đảo tới đảo lui thôi. Kim Nhật Đằng Đằng Nhậm Vận, Minh Nhật Nhậm Vận Đằng Đằng, nó giống như nhau, đổi thay. Và gần đây tôi để ý là tôi hay trích thơ thiền là một nè, rồi khi dạy học tôi cũng hay dẫn thi ca vô nữa. Và mình tự hỏi tại sao là hay dẫn thi ca. Cái việc đầu tiên là tại vì đại chúng rất là lười học kinh, cho nên dẫn thơ chứ không gì dễ học chứ không phải tốt lành chi. Mình trở lại hai câu này: Kim Nhật Đằng Đằng Nhậm Vận, Minh Nhật Nhậm Vận Đằng Đằng. Các vị thấy là trong Già Lam chúng ta cũng hay cầu mong cho đời sống mình được như thế này, ngày nào cũng lòng tràn niềm vui hết. Nguyện trú các tường, giả các tường là gì? Xin cho con ngày hôm nay an trú trong điều tốt đẹp, tốt lành, an lạc, hạnh phúc. Rồi trú giả lục thời thường các tường đó, phải không? Tức là sáu thời đi qua, ban ngày và ban đêm, xin nguyện cho con an trú trong hạnh phúc, trong niềm vui. Và cái đời sống tu hành của chúng ta, thưa đại chúng, mình nói đi nói lại tuy nói nhiều nhưng mà quanh quanh chỉ một việc đó mà thôi. Làm thế nào cho đời sống mình có được niềm vui, có được hạnh phúc, chan hòa trong niềm vui, chan hòa trong hạnh phúc. Thế thì đời sống nó xứng đáng vô cùng, phẩm chất lớn vô cùng. Và ngày tháng trôi có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì? Có hai trường hợp mình giải thích một chút, giải thích trở lại. Có những người sống lãng quên để cho ngày tháng trôi qua, cũng là ngày tháng trôi. Có những người họ mong cho ngày tháng trôi qua, là trường hợp gì? Buồn quá, khổ quá, bất an quá. Và nhất là tuổi già mà chúng ta đối diện với cái bệnh, đối diện với sự cô đơn, không có người thân, ngồi nhìn bốn vách tường trắng trong những ngày tháng đi qua để đưa mình về bên kia cảnh giới cho rồi, chán quá. Và cái trường hợp thứ ba, ngày tháng trôi ở đây đó là khác vô cùng. Có nghĩa là người này luôn sống trong niềm vui và hạnh phúc của sự tu tập, cho nên ngày tháng đi qua họ không biết. Và ngày tháng trôi ở đây, xưa đại chúng, là chúng ta đi vào chiều sâu của điều thứ ba, chứ không có nghĩa là sống lãng quên để ngày tháng đi qua. Cũng không có nghĩa là mong cho ngày tháng đi qua cho nhanh, mà mình an trú tâm được trong đạo để có thể mỗi một ngày đến với mình là một niềm vui tràn đầy. Năm dài trôi qua không biết, ngày tháng đầy vơi chẳng hay, sớm mai lót dạ chén cháo, giữa trưa cơm hẩm qua ngày, hôm nay lòng tràn vui sướng, ngày mai hạnh phúc đông đầy, trong lòng sáng bừng nhận biết, không còn rong ruổi đông tây. Và cái câu nó là nền tảng căn bản nhất để cho đời sống chúng ta nhìn ngày tháng trôi qua mà mình sống trọn vẹn với niềm vui là câu gì? Sáng nay câu gì? Thưa, câu này quan trọng nè. Khi trong lòng ta sáng bừng sự nhận biết thì ta có thể ăn cơm hẩm cũng vui, ta có thể lót dạ chén cháo cũng vui. Và ta làm được một điều dễ dàng, đó là hôm nay lòng tràn vui sướng và ngày mai cái niềm vui nó cũng đến tràn ngập lòng ta. Và nếu mình không làm được điều này, không mời gọi được cái sự nhận biết, cái sáng bừng trong tâm thức mình, thì mình sẽ không làm được cái gì cả. Mình làm được cái điều mời sự nhận biết sáng bừng rồi thì các vị sẽ an trú được ngay cái giây phút vĩnh hằng. Thì ngày nó đi qua trước mắt cái vèo, ngày tháng đi qua rất là nhanh. Mình để ý chưa phải an trú trong thiền định, chưa phải làm gì nhiều, nhưng mà một ngày các vị sống với niềm vui thì ngày đã đi qua rất là nhanh. Ngày nào các vị sống với nỗi buồn, ngày đó rất là dài. Ngày nào các vị giận ai, các vị thấy ngày nó trôi qua rất là chậm. Ngày nào các vị mong ai, nhớ ai, ngày trôi qua cũng rất là chậm. Mà ngày nào mà các vị đoàn tụ gia đình, các vị có niềm vui, các vị sống rạng rỡ với nụ cười, thì ngày đó nó đi qua nhanh lắm. Người ta không biết đến ngày, không biết đến ngày tháng. Ba thu đông lại một ngày dài ghê đó, kỳ quá than một câu đó. Và cái điều mình hỏi ở đây là cái gì đi qua và cái gì ở lại. Cái gì đi qua, cái gì ở lại. Tán Đà có nhiều bài thơ hay lắm. Thưa đại chúng, là mình đọc vào những cái vần thơ của Tán Đà, các vị thấy có nhiều bài rất là hay. Mình gợi lại vài điều để các vị nhớ về thi ca cổ của Việt Nam. Ví dụ như các vị đọc Cảm Thu, Tiễn Thu Tán Đà đó, rất hay. Và cái bài nó có cái ý hơi trùng hợp với cái gì đi qua và cái gì ở lại. Nó là bài Nói Chuyện Với Ảnh của Tán Đà. Có ai nhớ bài đó không? Mình hãy trích bài đó. Một hôm anh cầm tấm ảnh lên, anh nhìn, anh nói: người đâu cũng giống đa tình, ngỡ là ai lại là mình với ta. Cái mặt thì cũng mặt đa tình giống như cái mặt này, ngỡ là ai xa lạ, hóa ra là cũng mình với ta. Mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai. Năm nay mình mới ra đời, còn ta nay đã tuổi ngoài đôi mươi, ngoài đôi mươi, ngoài năm mươi đã không nhớ, ngoài 60 đi. Còn ta nay đã ra ngoài 60. Cuộc nhân thế câu cười tiếng khóc, đường sinh nhai lối dọc đường ngang, đầu xanh ai điểm hơi sương, những e cùng thèn, những thương cùng sầu. Phải không? Đôi ta vốn cùng nhau một tướng, lạ cho mình sung sướng hơn tiên. Rồi không thương, không sợ, không buồn, không lo. Cuộc nhân thế trời cho có mãi, mảnh trăng trong đứng lại với tình. Trăm năm ta lắm cõi trần, nghìn năm mình giữ tinh thần chớ phai. Quý vị tìm đọc lại và nó rất là hay. Cái điều mình dẫn lại đây là thế này. Thưa đại chúng, là ngày tháng bên ngoài thì nó trôi như dòng nước. Cái đời sống của chúng ta bên ngoài nó cũng trôi như dòng sông. Hình hài này nó cũng trôi như một dòng sông. Rồi những cái vui buồn của tâm thức nó cũng trôi như một dòng sông. Những cái suy nghĩ thầm thì này nó cũng trôi như một dòng sông. Nhưng mà có một cái nó còn ở lại. Và cái ví dụ cạn ở đây là một hôm Tán Đà nhìn thấy tấm ảnh mình. Rõ ràng là hình hài này qua một năm nó già đi, nhưng mà tấm ảnh chụp cho đẹp, chớp cho đẹp. Thưa, nó không có già. Các vị dở những tập ảnh cũ, các vị nhìn thấy thở mình còn thanh niên cũng được lắm chứ. Rồi thở mình là con gái chưa có gia đình cũng được lắm chứ. Nó luôn đứng lại. Còn cái hình hài này thì nó theo ngày tháng nó già. Thế thì cái ví dụ cạn để chúng ta hiểu là, thưa đại chúng, là hoàn cảnh xã hội nó trôi từng ngày, con ta lớn từng ngày, của tiền đến rồi đi, sức khỏe ta cũng ra đi từng ngày. Rồi vui buồn thì nó đến rất là nhanh, đến nhanh hơn bất cứ thứ gì cả. Nhanh hơn cái vui buồn nữa là cái sự suy nghĩ thầm thì này nó cũng đến, là nó đi ngang qua vùng trời tâm của các vị. Nhưng mà có cái nó không đến không đi. Cái gì? Cái nhận biết của ta nó không bao giờ đến và đi. cái gì nó đến và nó đi thì nó tuân theo cái quy luật của dòng chảy vô thường sinh diệt. Còn cái gì nó dừng lại, nó không đến không đi thì cái đó yên trụ vĩnh hằng giữa thời gian và không gian vô cùng vô tận. Và thưa đại chúng, là cái con đường tu của chúng ta, chúng ta học nơi này học nơi nọ, đọc vào kinh vào sách, hay là đi vào ngàn vạn con đường thực tập để làm một điều thôi, đó là làm thế nào quay lại tìm cho ra cái gì không sinh không diệt nơi hình hài vô thường này, tìm cho ra cái không sinh không diệt nơi cái vui buồn này. Tức là bên ngoài hình hài này thì vô thường sinh diệt, bên trong vui buồn cũng vô thường sinh diệt, cái sự suy nghĩ ta nó cũng đi ngang qua, nó chưa bao giờ dừng. Nhưng mà khéo thì chúng ta quay lại nhìn vào bên trong sâu thẳm nhất thì chúng ta thấy có một cái nó không sinh không diệt. Và cái này nhận ra được thì sao ạ? Thưa, thách thức cho ngày tháng cứ trôi, thách thức cho năm dài trôi qua, ta không cần biết năm gì có dài hay ngắn, nhường hay không nhường. Thách thức cho ngày tháng đầy vơi, ta không cần bận tâm. Và khi mình làm được điều này rồi thì những cái cạn bên ngoài như uống như ăn nó giản dị vô cùng. Đời sống ta tự nhiên nó trở thành giản dị, hồi nào không hay. Ví dụ như mình có cái nhu yếu về đời sống, ăn cái này, ăn món nọ, ăn món kia là do vì mình rất là trọng thị cái hình hài này. Mình không thấy ra cái gì sâu hơn hình hài này để trân quý cả. Thấy đời sống mình là ngang đây thôi. Nếu mình nhìn sâu hơn đời sống mình, nó không phải là hình hài này. Cái này nó đến nó đi, nó nổi nó chìm như chút bọt nổi trên mặt biển. Thế thì thưa đại chúng, là ta không có gì lý do gì mà cực nhọc với cái hình hài này đến đổi mất công sức nhiều để chăm lo cho nó. Và người tu, thưa đại chúng, là mình quay vào bên trong để thâm ngộ được cái gì sâu sắc nhất của mình thì con đường tu nó mở ra lòng lộng, đi rất là dễ. Mình chưa nhận ra được điều này, thưa các vị, thì đường tu của chúng ta chưa mở cửa được. Ta vẫn còn chấp nê cái này, chấp nê cái nọ, chấp nê cái kia. Đụng cái gì chấp cái nấy, đụng cái gì phiền não cái ấy. Ở nhà thì phiền não với người thân, rời nhà mình đến đạo tràng thì mình cũng phiền não với một cái đạo tràng nào đó thôi à. Mình nghĩ là đến chùa tìm được an bình mà không phải như vậy. Đến chùa cái mình vung vãi cái sự buồn phiền bực dọc của mình vào người khác. Cho nên cái quan trọng nhất của người tu là quay về thâm ngộ, tức là liễu tri được, nhận ra cho được cái tự thể không sinh không diệt của mình. Thì chừng ấy rồi thì ta ở đâu cũng thông dong cả. Ở giữa cuộc sống đời thường cũng thông dong. Giữa chỗ ồn ào náo nhiệt bận rộn vô cùng mình cũng thông dong. Không có nơi nào không là đạo tràng. Và thưa đại chúng, là Bồ Tát ngày xưa các ngài vào chợ búa nè, vào phố thị nè, vào chiến trường nè, vào chính trường, làm doanh nhân, làm chiến sĩ, làm người nhà giàu, làm trưởng giả, hay là làm bất cứ cái nghề nghiệp gì trong nhân gian, các ngài đều thảnh thơi an lạc và rong chơi trong cuộc đời một cách nhàn tản vô tư. Là do vì các ngài luôn an trú trong cái tâm Phật bất động, cho nên hành Bồ Tát Đạo dễ dàng thế thôi. Và ta chưa cần hành Bồ Tát Đạo, ta hãy nói là mình sống trong cuộc đời thôi. Nếu mình ngộ được đạo, nhận ra được chỗ quan yếu này, thế thì thưa đại chúng, là sống ở đâu cũng là đạo tràng cả. Tu nơi nào cũng được cả. Hình thức nào ta tu cũng được cả. Quanh ta không có một người thân, sống giữa căn nhà trống trải, ta tu cũng thích. Rồi quanh ta bao nhiêu người ồn ào náo nhiệt, họ không cho ta một chút thời gian, một chút không gian yên bình, ta cũng cảm thấy rất là thoải mái. Cảnh chung quanh có động mấy nhưng mà lòng ta vẫn bất động, thì thưa đại chúng, là nơi nào cũng là đạo tràng để thực tập, để tu hành cả. Thế thì cái chuyện quay về làm cho mình sáng bừng nhận biết trong tâm thức rất là quan trọng, và nó là nền tảng luôn cả một bài lạc đạo ca. Ngọc Hơn có một thầy ở Việt Nam qua tới thăm tôi, thầy nói là con rất thích được nghe thầy bình thơ. Mình cười ngất, mình nói dạ thưa thầy, tôi không có bình thơ đâu, tôi có biết gì thơ đâu mà bình. Ông nói không, Thầy có trích một vài bài trong pháp thoại mà. Cái mình cười cười nói vậy, cái đó là mình ăn gian, chứ làm gì có chuyện viết bình thơ. Chẳng qua là mình trích dẫn thơ thiền thôi. Tất nhiên là có những bài thơ nó có cái nội hàm đạo lý bên trong. Tuy nhiên nếu mình nhìn bằng con mắt đạo thì mình có thể thấy được đạo ở trong bài thơ. Và mình nhìn bằng con mắt của tâm thức phàm thường thì mình thấy nó phàm thường thế thôi. Và thưa đại chúng là thi ca nó dễ đi vào tâm ta hơn. Tự thân của thi ca nó có chất mỹ, tức là chất đẹp trong đó. Và muốn làm được cái đẹp thì trong đó nó có cái sự cảm xúc chân thật, cho nên nó có cái chân. Và nếu nó có thêm một chất nữa trong những cái thể loại thi ca thì nó gần gũi với đạo vô cùng. Chất gì trong đó nữa? Chất thiện, tức là nó có cái tâm lành bên trong, nó cũng nuôi dưỡng tâm thức ta, cho tâm thức ta cất cánh bay lên. Thế thì thơ dễ đi vào tâm thức ta hơn là những loại thường. Bản chất kinh điển của Đức Phật dạy nó cũng mang cái chất thi ca rất là đậm. Các vị để ý coi, những cái bộ kinh mà dịch cho hay, người ta tụng nó rất là dễ. Và trong những cái văn bản kinh mà chúng ta trì tụng, thường thường tôi thấy là người ta chọn kinh của Hòa Thượng Trí Tịnh dịch, như Pháp Hoa, như Niết Bàn, vân vân, kinh của Ngài dịch. Nó có cái âm sắc, nó có chất nhạc bên trong. Và bản thân của ngôn ngữ Đức Phật dạy ngày xưa, thưa đại chúng là các vị đọc trong văn học A Hàm, các vị thấy là nó có chất nhạc trong đó. Rồi tới chừng kinh điển được chuyển tải từ văn học A Hàm, tức là từ cái ngôn ngữ bình dân của Đức Phật sử dụng, thành một loại ngôn ngữ bát học, tức là ngôn ngữ Sanskrit, thì người ta tìm ra là trong cái thể loại ngôn ngữ Sanskrit kia, cái chất nhạc điệu thi ca, cái chất họa trong đó nó cũng rất là đậm. Và sau này khi Phật giáo truyền vào Trung Hoa, Ngài La Thập là một bậc thầy về dịch thuật. Khi ông dịch thuật xong những cái bộ kinh của ông rồi thì ông cắn tiếc, ông than. Ông nói là dù tôi cố gắng dịch hết sức là đẹp đẽ và hoàn thiện, thế nhưng mà so cái bản dịch của văn học Trung Hoa với bản dịch của Phạn Văn, tức là của ngôn ngữ Sanskrit, thì rõ ràng nó chưa lột được phần nào hết. Ngôn ngữ Sanskrit nó có nhạc điệu, có thi ca, nghĩa là người ta đọc vô là tự nhiên nó trở thành một cái loại thi nhạc rồi. Ngôn ngữ đó được gọi là ngôn ngữ của trời Phạm Thiên. Tuy là tôi học ngôn ngữ Trung Quốc rất là lão thông, nhưng mà cái bản dịch nào nó cũng không phản ảnh được cái nguyên tác bằng Sanskrit, bằng kinh văn Sanskrit. Ông có một cái ví dụ là dù dịch hay mấy, nó giống như người ta nhai thức ăn mà nhả ra trong bàn tay vậy, làm cho người khác nhìn đủ gớm rồi chứ không cảm thấy ngon. Người sao thì họ nói là dù một bản dịch thật là hay, nó chỉ là mặt trái của tấm thảm thiêu thôi, mặt trái của bức họa thôi, chứ không thể phản ảnh được trọn vẹn. Và mình dẫn một vòng rất là dài để xác minh một điều, thưa đại chúng, là thi ca thiền nó có cái chiều sâu rất đặc biệt. Điều thứ nhất là cái âm hưởng giác ngộ nó có mặt trong đây. Cái thứ hai là cái chất chân thiện mỹ nó cũng có mặt trong đây. Một bài thơ thiền, một bài kệ, nó có khả năng nuôi dưỡng chúng ta lớn vô cùng nếu mình có thể học được những bài thơ thiền. Đó là vài điều mình gợi ý để các vị thấy là những bài thơ này nó rất là dễ thương, học thuộc lòng rất là hay. Và cái câu hỏi lại là lâu nay quý vị học nhiều mà quý vị thuộc cái bài nào chưa? Ai cũng lắc đầu. Có một bài cũng hay lắm, mình trích dẫn dòng do rồi trở lại cái chuyện. Mỗi sáng mình ngồi ở phòng trà Lộc Quyển, khi mà nhìn ngoài trời, nghe tiếng chim hót là tự nhiên có một bài thơ nó hiện lên trong tâm thức mình liền. Quý vị biết cái bài gì không? Liếu lo chim rừng hót. Bài của ai? Đao đao lâm điệu đề, phi y chung dạ tọa, bát quả ngộ bình sinh, cùng thần phi táo đỏ. Bây giờ mình xóa bài này ha. Hôm nay là giới thiệu thơ cho cô Vi học, chị vui nha. Bài thơ này nó có một cái đại ý. Cái bài theo ngày tháng trôi này, quý vị thử chọn cái đại ý nào cho hợp lý nhất để viết thử ạ. Nay mình làm mỗi lần khó nhau chơi, không có viết đại ý, để cho quý vị tự tìm đi, được không? Không biết. Anh cứ làm thế nào có cái đại ý để anh tự. Đao đao lâm điệu đề, phi y chung dạ tọa. Câu đầu dịch là chim rừng hót líu lo, khoác áo trọn đêm ngồi, hơi lửa ngẫu bình sinh, sức kiệt thần táo đổ. Việc sáng người tử mê, khúc nhạc ai hòa được, nhớ mãi không thể quên, cửa mở không người bước. Mình giải thích cái bài thơ này, cái mình phối hợp hai bài lại, mình đi vào một chữ thôi. Một chữ là trong lòng sáng bừng nhận biết, nó liên hệ với nhau. Thưa, đây là bài thơ của ngài Pháp Nhãn. Nguyên văn chữ Hán là đao đao lâm điệu đề, phi y chung dạ tọa, bát quả ngộ bình sinh, cùng thần phá táo đỏ. Cùng thần phá táo đỏ. Sự kiểu nhân tử mê, đạm khúc thùy năng họa, niệm chi vĩnh bất vong, môn khai thiểu nhân quá. Thưa, mình kể một vài điều về bài thơ này rất là hay. Cứ mỗi sáng mình cùng với quý thầy ngồi uống trà, mình nghe tiếng chim hót, cái tự nhiên mình nhớ bài này. Nó có một cái nguyên quỷ là ngài Pháp Nhãn Văn Ích, là ngài đệ tử của thiền sư Viên Ngộ. Và đặc biệt là ngài Viên Ngộ, ngài sinh ra tới 4 năm ông Phật, tức là đệ tử ông lấy chữ Phật cũng đặt tên Phật Quả Viên Ngộ, Phật Nhãn Thanh Viễn, Phật Giám Khắc Cần. Và riêng cái ngài Pháp Nhãn này, ngài tham thiền với Viên Ngộ rất là lâu mà không có cơ hội ngộ đạo. Một hôm đến nhờ sư huynh Phật Quả Viên Ngộ khai thị giùm. Và trời mùa đông rất là lạnh, ông sư huynh thay vì ông dạy sâu bột miếng thì ông không dạy, ông nắm tay ông dẫn đi quanh một vòng quanh cái lò lửa. Thì ông nói, ông tự ngộ, tôi không biết gì hết, ông hãy tự hiểu lấy, tự tham đi rồi ngộ thôi. Thì ngài Pháp Nhãn Thanh Viễn này, ngài rất là bực mình. Ngài nói là tôi thưa thỉnh sư huynh là cái chuyện rất là quan trọng, không phải chuyện đùa. Thế mà sư huynh coi như là chuyện đùa thế ư? Ông nói không. Bây giờ nếu mà tôi nói cho anh hiểu thì mai mốt anh sẽ hận lại tôi. Cho nên tốt hơn hết là không bao giờ nói. Anh hãy tự đào bới vùng tâm thức của anh, bao giờ sáng thì anh mới thấy việc ngày hôm nay là cực kỳ quan trọng và mới mang cái ơn của tôi. Nếu tôi nói anh sẽ không mang ơn tôi. Và sau đó ngài Pháp Nhãn ngài buồn lòng, cho nên ngài khoác áo, ngài ngồi suốt một đêm giữa trời đông lạnh vậy đó. Phi y chung dạ tọa nghĩa là khoác áo ngồi luôn có một đêm, tới sáng ra nghe chim rừng nó hót líu lo. Chim rừng hót líu lo, khoác áo trọn đêm ngồi, có nghĩa là ông đã khoác áo ngồi luôn một đêm rồi. Sáng lại nghe chim rừng hót líu lo, ông tới ông bư cái lò lửa vậy. Sau đó dở cái trang thiền sử ra, đọc công án ngài phá táo đọ, rồi mới ngộ ra được cái chỗ của ngài phá táo đọ khai thị trong thần táo này. Cho nên ở đây cái câu thơ của ngài là chim rừng hót líu lo, khoác áo trọn đêm ngồi, khơi lượng ngộ bình sinh, sức kiệt thần táo đổ. Sức kiệt là nó mỏi mệt vô cùng rồi, đến đọc cái sử liệu của thiền về cái công án phá táo đọ thì mới ngộ ra được cái sức kiệt bình sinh. Và khi ngộ ra được rồi thì đây là những câu ông nói cái trạng thái tâm của ông đây. Tức là cái việc sáng mà tự ta mê muội thôi, cái việc vốn nó sáng bừng trước mắt. Và cái khúc hát này nó nhạt nhẽo vô cùng, nó không hương, không vị, không sắc, không màu, Cho nên khó có người hát được khúc hát này lắm. Khúc hát gì? Thưa, thể ngộ được tâm á, khéo nhận ra cái tự thể không sanh bất diệt của mình nó rất là nhạt nhẽo, nó không hương vị, nó không tặng cho mình cái niềm hứng thú nào để mình có thể thể ngộ dễ dàng. Cho nên cái khúc hát này nó rất là nhạt, nó bản lãng như là hư không à. Nó khó nắm bắt vô cùng, tâm của mình nó khó nắm bắt vô cùng. Khúc hát có nghĩa là một cái mỹ từ chỉ cho cái tự thể tâm bất sinh của các vị, tâm bất sinh bất diệt của các vị rất khó nhận ra. Tại sao nó khó nhận ra? Điều thứ nhất là vì nó rất là gần các vị, cho nên các vị không có thể tưởng tượng được là ngộ đạo nó dễ như vậy. Cái thứ hai là ta đã quen là tâm thức của ta phải có sống ta mới bằng lòng, có suy nghĩ ta mới nghĩ, ta có mặt. Còn trong khi đó thì cái tự thể bất động, vô niệm, tự thể Phật của các vị, nó không cần suy nghĩ, nó không cần hương vị màu sắc gì, nó tự có luôn, lúc nào cũng có. Cho nên gọi là cái khúc hát này rất là nhạt nhẽo, khó nhận ra. Khúc nhạc ai hòa được? Niệm chi vĩnh bất vong, là khi anh bước vào được cửa rồi, anh ngộ ra được rồi thì cả đời anh không quên chuyện này. Có người ngộ đạo rồi cười ha ha suốt một đời người, có người ngộ đạo rồi khóc mấy ngày mấy đêm, thấy sao tội nghiệp mình quá. Cái con đường thành thánh hay là cái con đường chứng nghiệm Phật quả nó trước mắt rõ ràng, thế mà lâu nay mình cứ để cho cuộc đời mình nó nổi trôi trong trần lụy. Mình buồn, mình khổ, mình vui, mình bất an, mình sầu muộn. Mình không nhận ra được cái tự thể bất động, vô sinh, cái tâm Phật hiện tiền, nó có mặt ngay nơi đây. Chỉ cần an trú được thì tức khắc đoạn lìa tất cả những cái nỗi khổ, đoạn lìa tất cả những cái trần lụy của một đời người. Ấy vậy mà mình không làm được, rất là tội nghiệp cho mình. Cho nên người ta khóc, cửa mở không người bước. Thưa đại chúng là không ai ngăn các vị bước vào cái vùng trời Niết Bàn cả, mở ra sẵn rồi đó mà không chịu bước. Đó là bài thơ của ngài, Phật Nhãn, Thanh Viễn. Chim rừng hót líu lo, khoác áo trọn đêm ngồi, khơi lửa ngộ bình sinh, sức kiệt thần táo đổ. Việc sáng người tử mê, khúc nhạc ai hòa được, nhớ mãi không thể quên, cửa mở không người bước. Bài này không có tựa, bài này là bài thơ ngộ đạo của ngài Phật Nhãn Thanh Viễn. Có khi nào các vị khoác áo trọn đêm ngồi chưa? Đâu có gan làm chuyện đó. Và cái điều gần gũi nhất để mình đi vào bài thơ này đó là khơi lửa ngộ bình sinh, sức kiệt thần táo đổ. Ngộ bình sinh là ngộ cái gì? Mình không thể ngộ được là do vì trong lòng mình chưa có cài cái hạt mầm mong muốn thể ngộ đạo. Mình cảm thấy mình bằng lòng ở đời sống này, cảm thấy quanh quanh mình mọi cái nó đều ổn định cả. Trong khi đó thì muốn thể ngộ được bình sinh, tâm hồn mình nó phải vươn lên. Mình cảm thấy thân phận con người rất là tội nghiệp. Ta giàu ư, rồi cũng bỏ của cải ra đi. Ta đẹp ư, rồi cái xấu cũng đến với ta. Người thân chung quanh thương ta ư, rồi có lúc ta cũng bỏ người thân đi, hoặc người thân ta bỏ ta đi. Và cứ mỗi một cái đến cái đi, nó nhận chìm mình trong nỗi khổ, quằn quại trong đau đớn. Thế thì mình mơ ước vươn lên đến một cái chân trời cao hơn. Và người khởi trong trái tim mình cái niềm mơ ước lớn lao như thế, rồi họ bắt gặp cái điều đó thì mới được gọi là ngộ bình sinh. Còn mình thì chưa ngộ bình sinh được. Là do gì? Mình cảm thấy đời sống mình đủ rồi, ngang đây vừa rồi, thân phận con người tốt lắm rồi. Trong khi đó thì thưa các vị, nếu mình quay lại mình nhìn thì mình thương thân phận mình đã từng trải qua triệu triệu kiếp luân hồi rồi, đã khóc cho mình, khóc cho người thân, đã đến, đã đi, đã nổi, đã chìm, đã quằn quại trong khổ đau, sáu nẻo luân hồi, mịt mù rất là tội. Mình quay lại mình nhìn, mình thương đời mình, rồi mình mới chấp cánh cho tâm hồn mình nó bay lên, thì mới mong có cơ hội ngộ bình sinh được. Có khi nào các vị đặt cho mình câu hỏi, mình bỏ hình hài này mình đi đâu? Qua châu Phi rớt trong những cái vùng văn hóa không có Phật giáo không đó, thì mình chắc chắn là mình đi vô Hồi giáo rồi. Rồi đến những cái vùng văn hóa Kitô thì tìm không ra Phật giáo bên đó để mà tu. Đó là nói chuyện may mắn đó. mình rớt thấp hơn, mình làm cái gì? Thưa các vị, nhìn thử tất cả loài động vật có mặt trên hành tinh này, nó sống đời sống rất là hãi hùng, rất là sợ sợ. Loài gì cũng sống trong nỗi sợ cả. Thấp hơn loài động vật là loài cây cối. Thưa đại chúng, là cái sự cảm nhận tri giác của nó còn rất là thấp. Người ta nhân lên từ cái mức độ bất động của một loài thảo mộc cho đến loài có thể di chuyển được, đến loài di chuyển có cái trình độ cao hơn là loài động vật, rồi đến loài người. Mình đã trải qua triệu triệu kiếp như vậy mới có được một hình hài ấy, vậy mà mình để cho ngày tháng trôi qua mất cái hình hài này một cách vô tội vạ. Đôi khi mình thử nhìn lại để mình thương thân phận mình và khơi được trong trái tim mình cái ngọn lửa như vậy, mới mong có cơ hội khoác áo trọn đêm ngồi. Bằng không thì mình thả trôi cuộc đời mình bồng bềnh hết ngày quá ngày, tới chừng tai dịnh má hòm là chừng đó rồi mới sợ thì muộn lắm. Cho nên cái điều đầu tiên hả, đốt trong trái tim mình một ngọn lửa đam mê chuyện tu có đã, mới có cơ hội ngộ được bình sinh. Và sức kiệt thần táo đổ, thưa ở đây ngài Phật Nhãn, ngài đi quanh lò sưởi tọa thiền một đêm, những lúc mà buồn ngủ ngài mới đi quanh lò sưởi, và cuối cùng ngài dở lại những cái trang thiền sử về cái công án của phá táo đổ này, ngài mới thể ngộ được. Mình kể cái công án này rồi các vị có thể ngộ giống như ngài Phật Nhãn thôi, chắc không khó đâu. Có một vị thiền sư lang thang dẫn đồ đệ 5-10 người đi đến một vùng quê kia. Nghe đồn ở đó có ông thần táo linh lắm. Cái ông tới, ông tới thì ông thấy một cái lò bể vậy chứ có gì đâu linh. Người nông dân nào đó vào mùa xuân họ vô họ đắp một cái lò để họ nấu nướng. Và tới chừng mùa thu, sửa soạn đầu mùa đông, cái họ bỏ cái vùng trại đó, họ đi về thành phố họ ở. Thế thì nó bị gió mưa xuất ra từng mảng. Dĩ nhiên là một hôm vào trời mưa, có một anh nông dân nào lạc đường ghé ngang qua đó. Trời mưa quá mà ở dưới thì nước ngập, cho nên anh leo lên cái lò anh ngồi. Anh lấy cái thúng hay cái gì anh che lên đầu anh cho nó đừng ướt. Tới chừng trời tạnh mưa anh đi về. Cái hôm sau có gia đình gần đó, người ta đến tôi thấy ủa, quá ra trời mưa chung quanh đều ướt mà cái lò thì nó khô. Thế thì cái lò này có thần rồi đây, giản dị vậy thôi. Thế rồi họ mới thắp hương, họ cắm ngay cái lò, khấn ông thần lò nói, nếu mà ngài thật có linh thiêng thì xin ngài lùa dùm con bò tôi về, tôi mới vừa mất con bò. Mà cái may mắn tình cờ là hôm ấy có ông thần, ông đi ngao du ngang, ông thấy nó thắp hương, nó khấn cái lò, ông nói ồ, nó khấn mình rồi, chắc nó biết có mình ở đây. Thế thì ông lật đật ông chạy đi, ông lùa con bò về. Chuyện một nó đồng 10, 10 nó đồng 100. Cả một vùng người ta nghe tin là cái ông thần lò rất là linh, cho nên mất bò, mất trâu, mất dê. Đến nỗi vợ chồng đánh lộn nhau, bưu đầu sức tráng đó, cũng tới nó khấn ông thần lò. Rồi sinh con khó nó cũng khấn ông thần lò. Nhức đầu, chóng mặt, ho hen, sổ mũi gì nó cũng tới khấn ông thần lò. Và cái cuộc đời ông thần lò rất là tội, là lúc bấy giờ ông chạy ngược chạy xuôi, ông làm đủ thứ chuyện. Ông nghĩ là nó đến cái lò nó khấn là khấn với ổng. Rồi có đứa nào vô tình nó đi ngang, nó đá cái lò một cái là ổng nói nó xúc phạm ta, bẻ giò cho nó, vân vân. Và thưa đại chúng, một hôm thiền sư ta đi lang thang, nghe nói chuyện linh quá chừng. Người ta đem trâu heo bò dê người ta giết, người ta cúng với ông lò này. Cái ông tới ông đi quanh vòng, cái ông cặp cái gậy ông gõ lên đầu cái lò. Ông nói mi vốn là đất làm thành, ta thấy có gì linh thánh trong này đó. Ông gõ ông nói một câu thôi, cái tự nhiên cái lò nó đổ cái ầm xuống vỡ nát hết. Thì sau đó có một vị áo xanh mũ rộng dẫn một đoàn tùy tùng tới phủ phụng dưới chân nó và bạch ngài: tôi bị đọa ở đây rất là lâu đời, hôm nay nhờ thầy khai thị cho nên tôi thoát được kiếp đọa của ông thần lò. Thiền sư nói ngươi ngộ cái gì? Thần lò nói dạ bạch ngài, con ngộ được cái pháp vô sinh. Thiền sư nói vô sinh là tự tánh của ngươi, ta đâu cần nói, ngươi cũng quay về ngươi thể ngộ chứ. Thần lò nói dạ thưa ngài, đành rằng vô sinh là tự tánh của tôi, thế nhưng nếu ngài không nói thì tôi đâu thể ngộ được. Thế rồi ông đánh lễ ông đi mất. Đệ tử nói dạ thưa thầy, ông nói ông ngộ pháp vô sinh là ngộ làm sao? Thiền sư nói ngươi thấy đó, ta có nói gì lạ đâu, ta chỉ gõ lên đầu nó, ta nói mi vốn là đất làm thành, có gì linh thánh đâu mà mi giết hại nhiều vật mạng vậy, hiểu không? Đệ tử nói dạ không hiểu. Cái câu chuyện phá tâu đoạn được ghi trong thiền sử và người ta không biết ông thiền sư đó tên chi, chỉ ghi nhận một đoạn công án là ông khai thị bằng cách ông gõ đầu lên cái lò, ông nói mi vốn là đất làm thành, có gì linh thánh trong đây mà mi giết hại nhiều sinh mạng. Và tự nhiên cái ông thần lò để ông giác ngộ và thành một cái công án truyền miệng trong chốn nhà thiền. Và cái dư hưởng của nó là làm cho ngài Phật Nhãn này ngài ngộ đạo luôn. Và khi ngài ngộ đạo rồi thì ngài nói là việc rất là sáng, nó mở bừng ra trước mắt mà tại mình mê. Và cái khúc hát này nó rất là nhạt nhẽo, không ai quả được cả. Và cái chuyện này khi anh thể ngộ được rồi thì không có giận quên. Và rõ ràng là cửa niết bàn mở lòng lỏng mà tại ta không chịu bước. Tức là ngộ từ công án của pháp táo đọ mà đi vào cái không gian giải thoát này. Bây giờ mình hỏi nhau là có cái gì linh thánh trong cái câu nói đó mà ông ngộ được cái pháp vô sinh? Có cái gì linh thánh trong đó? Mình cứ nghe nói công án mình tưởng cái gì ghê gớm, thế đâu có gì ghê gớm, phải không? Mình ví dụ cái này cái lò bể đi. Một sáng tình cờ rồi đó, cho mình ghé lại cái lò bể này, mình cưu mang nó. Nó khác với ông thần táo ở chỗ là ông thần táo thì ghé vô cái ông xài liền, còn mình ghé vô mình phải nuôi bằng sữa mẹ để nó lớn, có đúng không ạ? Nuôi bằng cơm, nuôi bằng nước, nuôi bằng thức ăn thượng vị nó mới tồn tại tới hôm nay. Ông thần táo thì ông ghé vô, ông vốn là linh thánh cho nên ông không cần cái gì cả. Còn ta ghé vào cái lò bể này, ta mượn văn hóa của Việt Nam để ta tự hào ta là người Việt. Ta mượn cái vui cái buồn của đời người để ta làm thành cảm thọ vui buồn của ta. Ta mượn cái sự suy nghĩ để ta làm thành dòng chảy suy nghĩ bên trong, phải không? Nhưng mà dù cạn hay sâu, dù thô của cái lò bể hay là cái lò nguyên đẹp đẽ thì cũng là một loại lò như nhau thôi. Ta không phải là cái lò bể, các vị nhớ vậy. Như ông thần táo kia, ông vốn không phải là cái lò bể. Một sớm tình cờ mà ông ngồi dắt dở trên cây chơi thôi, rồi thấy người ta khấn, ông tưởng khấn với ông chứ đâu phải khấn với ông. Và nếu ông rời cái lò bể thì ông làm gì? Thênh thang ngao du đây đó, sáng chơi non nam, chiều dạo biển bắc, không có bị ràng buộc gì với cái lò cả. Ta cũng vậy. Các vị thử nghĩ là mình rất là hoảng sợ khi thần thức rời hình hài này. Nhưng mà khi ta rời hình hài này, thưa các vị, ta cũng có một chút thần thông giống như ông thần táo kia. Thần thức của ta khi nó rời hình hài năm quẩn này, nó mặc tình xẹt chỗ nọ, xẹt chỗ kia, lên thiên đường, xuống địa ngục theo nghiệp dẫn đi. Rõ ràng là ý thức của ta nó nhạy hơn hình hài này vô cùng. Nhạy nhất là ánh sáng của mặt trời, nó tới 280.000 dặm trong một giây đồng hồ. Thưa, nhưng mà chưa nhạy bằng ý thức của ta. Các vị vừa khởi ý thức thì từ bên này nửa vòng trái đất các vị về đến Việt Nam một cái vèo tới liền. Tôi chỉ cần hình dung cái ngôi nhà của tôi ngày xưa ở nơi con rạch nào đó thì tự nhiên tôi thấy hình ảnh ngôi nhà nó hiện ra mồn một. Tôi chỉ cần gọi trong tâm thức tôi là má ơi một tiếng thôi, chưa gọi hết tiếng má ơi nữa là tôi thấy bà trong đây rồi. Mặt nhăn nhúm ra sao, tay chân cùi cọc ra sao tôi nhìn ra ngay. Thế thì thưa đại chúng là ánh sáng nó có cái tốc độ cực nhanh, không có cái gì vượt qua được cái ngưỡng cửa của tốc độ ánh sáng. Thế mà ý thức ta nó vượt ngang qua được. Rõ ràng là rời hình hài vật lý này, thần thức ta rất là nhạy, đó là ở mực rất là thô mà còn như thế thay. Thì các vị nhìn thử cái ông thần táo kia, ổng không chấp ổng là cái lò thì ổng làm gì? Ổng tha hồ dạo chơi, phải không? Một sớm tình cờ ghé lại đó, ngồi dắt dẻo trên cành cây, nghĩ mình là lò cho nên mình rớt vào đó, mình cực khổ trăm bề. Khi mình thấy cái lò này vốn là đất tạo thành, mình bỏ nó qua một bên thì mình trở về cái con người thật của mình là rong chơi đây đó. Thì ta cũng thế. Thưa các vị, ngộ đạo có nghĩa là các vị quay vào chiều sâu bên trong của các vị. Các vị nhận ra các vị không phải là cái lò bể này. Rồi các vị nhận ra được cái bên trong của các vị nữa cũng không phải là các vị nữa. Như cái vui, cái buồn là cái cạn nhất, nó vốn không phải là ta rồi. Nó nổi trôi bồng bềnh trong cái vùng tâm thức của ta thôi. Nó đến rồi nó đi, chưa có một cái vui, cái buồn là đậu lại cả. ấy vậy mà đời sống ta bị nhận chìm trong vui và buồn rất là tội. Các vị thử nói cho tôi nghe, trong một ngày các vị bị nhận chìm trong vui buồn bao nhiêu lần? Bao nhiêu lần? Nhiều quá. Khi vui đến thì mình vui, buồn tới mình buồn, giận tới mình là cục lửa giận. Mình chưa hề thấy cái gì khác cái đó cả. Trong khi thưa các vị không phải như vậy. Vui và buồn, hờn và giận, những cái bất an của đời người nó đến với ta như một mảnh mây bé nhỏ trôi trên vùng trời thôi. Tâm ta là bầu trời chứ không phải là mảnh mây. Ta vốn là cái nhận biết rất là sâu thẳm từ bên trong. Gọi sâu thẳm chứ thực ra nó không có sâu thẳm. Nó là cái có mặt ngay như đây và hiện giờ các vị đang sử dụng đây. Có khi nào các vị rời được cái sự nhận biết mà các vị tồn tại đâu? Ta thở ra thở vào đều có sự nhận biết. Ta bước đi từng bước trên mặt hành tinh này, cái nhận biết nó theo ta. Thậm chí ta nheo mắt cũng có cái sự nhận biết mới nheo mắt được. Chưa hề rời cái sự nhận biết lúc nào. Cá chưa bao giờ rời nước mà sống còn được. Ta cũng thế. Chưa bao giờ mất cái sự nhận biết mà ta sống được. Ấy vậy mà mình không nhận ra được mình vốn là cái nhận biết. Mình nghĩ mình là vui, mình là buồn, mình là hờn, là giận, là sự suy nghĩ. Rồi tệ hơn nữa mình nghĩ mình là hình hài này. Tức là mình thấy mình là cái lò bể kia thôi. Chứ mình quên mình là ông thần táo chứ không phải cái lò. Mình gá lại một chút rồi mình ra đi chứ mình nào hề ở lại đó lâu. Các vị ghé lại hình hài này nhiều lắm, giữ gìn giỏi lắm thì 100 năm thôi. Các vị không thể giữ gìn nó lâu hơn. Cũng như thế, thưa đại chúng, nếu mình biết quay vào chiều sâu của chính mình để nhận ra ta chính là ông thần táo, tức ta chính là cái liễu tri thường hằng đang có mặt nơi đây, thì ta vượt thoát được bao nhiêu điều khổ lụy của trần gian. Buồn ư? Ta buồn hay cái buồn là một cảm thọ? Thưa, buồn đó là một cảm thọ thôi. Nó đến ta có quyền nhận diện nó, nhìn thấy nó đang dạo chơi trong nhà như đứa bé chạy lanh quanh. Mà ta là cái sự nhận biết những cái vui buồn, chứ ta không phải là vui buồn. Thế mà lâu nay mình cứ luyện cuộc đời mình vào cái vui cái buồn, mỗi lần nó đến nó đi, mỗi lần nó có mặt, rất là tội nghiệp. Trong khi đó thì không cần làm nhiều cả, chỉ cần nhận biết vui buồn thì tức khắc các vị vượt thoát nó ngay. Không cần làm gì, không cần loại trừ, không cần đánh phá, không cần giết bỏ, không cần trấn ngự gì cả. Chỉ cần nhìn thấy nó như tự thân nó, nhận biết nó đang có mặt, thì các vị cách ly được vui buồn liền. Các vị loại trừ được vui buồn liền mà không có dụng công gì cả. Và cái tội tình nhất của ta là cái khúc hát này nó rất là nhạt, khó sống với nó vô cùng. Tại sao? Mình quen mời gọi những cái lo lắng ưu tư nó dày dò mình. Khi nào mà không có sự suy nghĩ là mình cảm thấy nó trống trải, nó cô đơn, chịu không nổi. Phải để cho cái đầu này nó hoạt động, nó nói thầm thì mình mới chịu nổi. Còn nó không ngơ thế này, nó rỗng lặng, nó tịch nhiên, nó bất động, nó sáng ngời, mình chịu không nổi. Mình cảm thấy sao nó cô liêu quá. Cho nên mình tìm mọi cách để lấp đầy bằng ngôn ngữ chữ nghĩa thầm thì, bằng cái vui cái buồn mời gọi nó đến. Chưa người nào có khả năng sống được với cái trạng thái hiện tiền bất động vô ngôn tĩnh lặng như thế này. Mà rõ ràng là cái tự thể tâm của chúng ta nó vốn rỗng lặng mênh mông chiếu sáng, và không phải nó ở bên trời Tây mình mời nó về, không phải, nó có mặt ngay hiện giờ ngay nơi các vị. Các vị nhìn, các vị nói, các vị nghe, các vị đứng, các vị đi, các vị vui, các vị buồn, vân vân, mọi trạng thái của tâm có mặt là có cái sự nhận biết liền. Nào di chuyển trên mặt hành tinh này vừa bước là có nó liền. Ấy vậy mà mình không nhận ra được nó, mình cứ chạy ra ngoài. Chấp của cải là ta, người chung quanh thương yêu là sở hữu quan trọng nhất đời ạ. Chấp một cái thân này khổ lụy lắm rồi, mà chấp cái thân kia cũng có tôi nữa, khổ hơn chứ, khổ nhiều hơn cái thân này gấp nhiều lần. Ấy vậy mà ta có gan ta làm cái chuyện này, ta nấu cái đuôi của mình rất là dài như vậy. Và thưa đại chúng là ta chỉ cần làm một việc là quay trở lại thôi à, nhận ra ta vốn thật là ông thần táo, chưa từng đến, chưa từng đi, chưa từng sinh, chưa từng diệt, thênh thang, mênh mông, rỗng lặng, hiện tiền, tỉnh sáng. Thế thì mình vượt thoát biết bao nhiêu nỗi khổ của đời người. Ấy vậy mà mình không có khả năng làm được điều này. mình luyện cuộc đời mình vô cái nỗi buồn, niềm vui, cái cơn giận, rồi mình than trời trách đất, mình đến núi này lại núi kia kiếm ông thần nọ vân vân, giải khổ giùm tôi, ai giải giùm ta? Trong khi nỗi khổ tự thân nó không có, tự thân cái khổ không bao giờ có. Tại vì cái khổ là cái bị các vị nhìn thấy, chứ các vị không có khổ bao giờ. Ta nhìn được cái khổ thì cái khổ là đối tượng bị nhìn thấy, mà ta là cái nhìn khổ, phải không? Tôi nhìn thấy các vị là đối tượng bị tôi thấy, mà tôi là con người này, chứ tôi không phải là các vị rồi. Trong đạo tràng này, đại chúng đang ngồi đây, tôi nhìn từng người, các vị đều là những đối tượng của sự nhận biết, mà tôi là người nhận biết, tôi là chủ thể, các vị là khách thể. Và mình quay lại, mình nhìn lại bên trong, thưa đại chúng, là cái buồn, cái giận, cái bất an, cái sầu não của ta cũng là khách thể, cũng là đối tượng bị nhìn thấy, mà ta là cái nhìn, chứ ta không phải là cái bị nhìn. Và mình phân định điều này rõ ràng rồi thì thưa đại chúng, là khi có cái buồn, khi có cái vui đến với các vị, cái bực bội, cái khó khăn, cái lo lắng đến, các vị chỉ cần nhận diện sự có mặt của nó là đủ, không cần làm gì thêm cả. Nhận diện đơn thuần thôi, nhận biết nó đang dạo chơi trong bầu trời tâm của mình. Mình đừng có liên cuộc đời mình vào nó, mình đừng đồng hóa mình vào nó, mình hãy quay về an trú ngay sự nhận biết. Có gì khó khăn đâu. Chứ chi cái sự nhận biết này nó ở ngoài kia ta mời về thì nó khó. Còn cái đó là cái tự có trong trái tim của ta, nó ở ngay nơi đây và lúc này. Thưa thế thì không có gì dễ bằng tu cả. Quay về an trú ngay sự chẳng biết là cái điều tuyệt vời nhất mà ta có thể an trú được. Và an trú được thì ta làm được vạn điều màu nhiệm, chứ không phải một điều. Chim rừng hót líu lo, phát áo trọn đêm ngồi, khơi lựa ngộ bình sinh, sức kiệt thần táo đổ. Việc sáng người tử mê, khúc nhạc ai hòa được, nhớ mãi không thể quên, cửa mở không người bước. Thưa đại chúng, là từ cái bài thơ này, cái gì quay trở về cái bài thơ cũ, các vị thấy nó không có gì khác nhau cả. Và người xưa khi họ thể ngộ được đạo rồi thì họ nói một câu là 1700 công án của thiền sư, nó đều có chung một công năng là mở cánh cửa để ta bước vào thôi à. Đều có chung một cái công năng là mời gọi chúng ta quay về để nhận ra được cái ông thần táo của chính chúng ta thôi. Tức là nhận ra được cái tâm bất sinh bất diệt nơi chính các vị. Và nhận ra được rồi thì thưa đại chúng, từ đấy đường đi rất là thênh thang. Bây giờ thì ta là thầy của chính ta. Cái con đường tu, thưa các vị, không phải là cái con đường mà nhờ người khác dắt tay ta đi hoài được. Mỗi người có một cái tâm thức riêng, cái nghiệp riêng. Ngay nơi cái cơ chế hình hài các vị thì cũng không thể cân từng thứ thức ăn cho các vị ăn được. Mỗi người tùy theo cái nhu cầu cơ thể mà ta có cái sự tiêu thụ rất là khác nhau. Thế thì bên trong sâu nhất của mỗi con người, thưa các vị, tâm thức chúng ta rất là khác biệt. Cái môi trường giáo dục có thể giống nhau, nhưng mà nó đào tạo thành cái tính cách của mỗi người rất là khác. Do vậy không hề có một con đường chung cho bất cứ ai. Mà người xưa khi mở được một cánh cửa, ví dụ như mình mở được cái cánh cửa của công án phá táo đọ, thì mình có thể mở được nhiều cánh cửa trong 1700 công án này không khó. Nó cùng có chung một nguyên tắc như thế mà thôi. Và khi mở được cái công án này thì chúng ta có thể đi vào những bài thơ thiền, chúng ta cảm nhận được một điều là nó có những cái đặc tính rất là giống nhau, cùng chỉ một điểm khơi ngộ cho chúng ta để có thể sống được, tu tập được, thế thôi. Và do vậy cho nên mình dẫn hai bài thơ bài của ngài Phật Nhãn Thanh Viễn và bài thứ hai của ngài Nhân Kiều. Năm dài trôi qua không biết, ngày tháng đầy vơi chẳng hay, sớm mai lót dạ chén cháo, giữa trưa cơm thẩm qua ngày, hôm nay lòng tràn vui sướng, ngày mai hạnh phúc đông đầy, trong lòng sáng bừng nhận biết, không còn rong ruổi đông tay, tâm trung liễu liễu tổng tri. Nguyên văn của nó là vậy. Luôn có cái sự nhận biết rõ ràng, sáng bừng trong lòng, không phút giây nào tắt cả. Gọi đó là trong lòng sáng bừng nhận biết. Thưa đại chúng, cái nguyên tắc của sự tu tập chúng ta là thế này. Các vị làm sao mời được tâm thức của các vị luôn an trú ngay sát na hiện tiền, để cho cái sự nhận biết nó bừng sáng. Bất cứ cái gì các vị chạm vào, các vị cũng mời được cái năng lượng nhận biết sáng ngời có mặt, thì gọi đó là người khéo tu. Thế nào là chạm bất cứ cái gì mời được cái sự nhận biết sáng bừng? Ví dụ như mình nhìn ra ngoài, thông thường mình nhìn ra là mình bị sắc màu thu hút, mình nghe tiếng tâm đến với tai mình bị tiếng tâm nó hút mất, mình rời cái vùng trời nhận biết, mình chạy ra ngoài theo thinh theo sắc. Thì lúc đó trong cái sự thực tập của nhà thiền, người ta gọi người kia là một xác chết đi trên hành tinh, chứ không phải là con người sống thực. Người sống thực là người đó lúc nào cũng mời sự nhận biết tỉnh sáng an tường có mặt ngay nền này, gọi đó là người sống. Còn người mà để cho thần trí mình dạo chơi, thân ở đây mà tâm mình chạy đến một vùng xa, thì người đó là một cái xác chết có mặt trên cuộc đời, chứ không phải là người sống. Và từ định nghĩa này, thưa các vị, mời sự sáng bừng nhận biết có mặt trong các vị từng phút từng giây. Có nghĩa là tâm của các vị ở mức độ cạn, là nó không được rời thân các vị, nó đi đâu cả, gọi là sáng bừng nhận biết mức độ cạn. Thế nào là tâm không rời thân? Có khi nào các vị ngồi mà người ta vỗ vai các vị giật mình không? Lúc đó là đi chơi rất là xa, cho nên người ta vỗ vai cho mình, giật mình mới hồi tỉnh. Rồi có khi người bạn hữu mình ngồi bên cạnh nói một hơi, cái mình nói nãy giờ nói chi vậy? Lúc đó là mình đã chết một thời gian rất là lâu, mình mới vừa sống lại thôi. Thì cái tình trạng này nó xảy ra trong đời sống chúng ta rất là nhiều lần. Cho nên cái mức độ cạn của sự thực tập, thưa các vị, là mình mời sự nhận biết về để luôn có mặt sự tỉnh sáng từng phút từng giây. Và cái ngôn ngữ chúng ta thường dùng đó là tâm luôn ở với thân, đừng để cho nó chạy đi đâu. Đó là sự thực tập rất là cạn. Và mình bước được cái bước đầu tiên này thì mình mới nói cái chuyện bước những bước kế tiếp. Cái bước đầu tiên mà ta chưa làm được thì ta đừng hòng nói cái chuyện là nhận biết những cái vui cái buồn đến với ta mất công. Tại sao? Tại vì cái mức độ thô nhất là an trú tâm ngay nơi thân các vị còn chưa làm được, thì làm sao các vị có thể nhận diện được cái vui cái buồn đến với ta mà không phải ta vui buồn? Phải không? Thông thường vui đến là mình vui, buồn đến là mình buồn, lo lắng đến là mình lo lắng. Mình muốn loại trừ cái lo lắng đi ngủ yên mà không ngủ được, là do vì mình thấy nó là mình, chứ mình chưa hề làm được việc là nhận diện nó là người khách đến với mình. Và muốn làm được điều này cho dễ dàng, thưa các vị, cái con đường thực tập của nhà thiền, tức là con đường mà chúng ta phải đi, đó là các vị thử thực tập trong mọi phút giây của một ngày. Lúc nào các vị cũng mời tâm các vị ở lại với thân cả. Tôi đi thì bóng phải đi, tôi ngồi thì bóng phải ngồi, chứ không được quyền đi đâu cả. Và có nghĩa là lúc nào mình cũng mời cái sự nhận biết về có mặt ngay nơi thân. Và cái con đường đặc biệt của truyền thống thiền Vipassana không có nói sâu một miếng như chúng ta. Vô là các sư bắt ngồi đó thở cái đã, rồi bắt bước đi cái đã, rồi khi uống, khi ăn, khi đứng, khi đi, khi ngồi, khi nói, mọi cái đều đem cái sự nhận biết về có mặt ngay nơi phút giây này. Thì đó là người thực tập. Mà mình chưa làm được điều này thì phải bắt đầu làm lại thôi. Và mình đừng tưởng là cái con đường của truyền thống thiền Đông Độ, tức là thiền tổ sư thiền, không thực tập điều này. Thưa, vẫn phải đi con đường này thôi à. Chúng ta không thể đi con đường nào vượt thoát được cả. Ta phải đi từ mức độ rất là căn bản của thân trước, là lần lần chúng ta mới đi vào nhận diện được cảm thọ, và dần dần chúng ta mới nhận diện được những cái ý thức thầm thì bên trong. Và thưa đại chúng là để làm cho trong lòng sáng bừng nhận biết, tất nhiên cái điều này nó không phải khó. Cái sáng bừng nhận biết là cái tự đang có nơi các vị đang thọ dụng nó. Các vị đang thọ dụng tâm Phật bất động một ngày 24 giờ đồng hồ. Thế nhưng mà ta lại trốn chạy tâm Phật của chính chúng ta. Ta trốn chạy bằng cách là mình thấy mình là vui, mình thấy mình là buồn, mình thấy mình là dòng chảy suy nghĩ thì thầm. Gọi là mình trốn chạy Phật của chính mình. Bây giờ mình làm việc là quay về an trú ngay nơi tâm Phật của mình, để cho lòng mình sáng bừng nhận biết. Thì bước đầu rất là cạn, ta phải thực tập. Đó là các vị mời tâm về an trú ngay nơi thân. Mình làm thế nào mà trong một ngày đi ngang qua, mình đừng để cho Phật của mình chạy mất tiêu. Lúc nào cũng có mặt ngay nơi hình hài này. Đó là các vị thực tập giỏi. Mà các vị để cho Phật các vị chạy mất tiêu, thế thì các vị vẫn còn là người nổi chìm trong sinh tử. Và nếu ở bước cạn mà mình mời được cái sự nhận biết về có mặt ngay nơi thân, chưa cần làm gì nhiều, đời sống ta cũng đầy hương hoa rồi. Ta ăn cảm thấy ngon hơn, ta uống cảm thấy mát hơn, ngồi chơi với bất cứ ai, ta hưởng được cái sự có mặt của người kia trọn vẹn. Ta ngồi với người, ta cũng dâng hiến sự có mặt trọn vẹn của ta. Bằng không thì thưa các vị, mình ngồi bằng cái xác và cái hồn mình không có, người kia ngồi bằng cái xác và cái hồn không có. Mình ăn mình cũng chưa hề hưởng được hương vị trọn vẹn của thức ăn. Cho nên ở bước cạn nhất của sự thực tập, mình mời tâm về có mặt ngay nơi thân, là đời sống các vị được nhân lên gấp đôi về phẩm chất rồi. Mình uống, mình ăn, mình đứng, mình đi, mọi cái tiếp xử trong cuộc đời, tự nhiên là mình thưởng thức rất là trọn vẹn. Bằng không thì mình có ở trong cái biệt thự sang trọng, mình cũng đâu cảm thấy gì đâu. Mình có uống một hớp nước rất là mát, mình cũng cảm thấy đâu có gì đâu. Tại vì lúc uống nước thì cái miệng cứ uống và tâm thức mình đi chơi. Rồi mình ở trong cái điều kiện rất là tiện nghi như hoàn cảnh xã hội này, mình cũng cảm thấy không tri ân gì cả, không có gì hạnh phúc cả. Mình vòi vĩnh, mình mơ ước, mình đòi cái gì kia. Chứ còn cái điều kiện này rất là bình thường. Mình đợi đến lúc mà mất cái điều kiện tiện nghi của đời sống như ở đây, mình mới cảm thấy tiếc nuối. Và đời sống mình, thưa các vị, chỉ cần các vị thực tập cạn thôi, tức là mời tâm về có mặt ngay nơi thân, thì quả nhiên là đời sống ta đã được nhân gấp đôi về thưởng thức cái điều kiện đời sống của chính mình, của hoàn cảnh xung quanh. Điều này rất là rõ ràng. Và ví như tôi có nói bao nhiêu mà các vị không có khát khao tu, không thử thực tập, thì chắc chắn một điều là các vị cũng không có nếm được hương vị của chánh pháp. Các vị chỉ nếm được hương vị chánh pháp và cảm thấy tu là một món quà tặng, không có món gì lớn hơn, khi các vị bắt đầu thực tập thôi. Và khi ta bắt đầu thực tập lời của Đức Thế Tôn dạy, thì chúng ta mới thấy là cuộc đời này nó đáng sống vô cùng, ta trân quý từng ngày. Bằng không thì thưa các vị, mình cứ mong cho ngày tháng trôi qua cho nhanh, để tới tối, rồi tối mình mong cho ngủ cho xong, đang sáng thức, rồi sáng với mình mong cho tới tối. Mình cứ mong ngày tháng nó đi qua, rồi cái mong cuối cùng không muốn nó đến mà nó vẫn cứ đến lừng lững, đó là cái chết nó sẽ đến với mình. Nếu mà chúng ta thực tập giỏi, thưa các vị, một ngày có mặt trên cuộc đời, một hơi thở đi vào đi ra là cả một niềm vui và hạnh phúc. Ta trân quý nó vô cùng, ta tạ ơn cuộc sống vô cùng. Bằng chưa làm được điều này, thưa đại chúng, là một ngày trôi qua cái vèo phí phạm, rồi một đời trôi qua cái vèo rất là phí phạm. Cuối cùng mình đi vào cõi mịt mù, không biết đi về đâu, tội cho kiếp người. Và mình nghĩ rằng các vị sẽ nỗ lực để xứng đáng với đời sống của chính mình hiện có, và cũng không cô phụ một kiếp làm người.
Thầy, tôi thấy thầy nhắc đi nhắc lại nhiều lần cái điểm mà tâm định trên thân, thì con thấy các sư mình cũng bắt ma mà hướng dẫn đó rất là chỉ, thì thầy nói cái đó rất hay. Nhưng nếu mà đó là giữa cái truyền thống gì các truyền chưa tôn độ thì con thấy hình như là nguyên là với thầy không có dạy mà cứ nói giống như là sao để cho bộ cho cái tâm mà tâm thì nó cứ chạy hoài. Nếu mà ngồi thiền, nếu mình giữ cho tập trung nó ngay cái mũi thì nó cũng một hồi nó cũng chạy. Biết có khi là luôn không hay. Vậy thì xin thầy quy chỉ cho chúng con làm như thế nào để giữ cho cái tâm.
À, thưa các vị, là nó có ngàn vạn cách để mình khởi thực tập. Cái khác biệt giữa truyền thống thiền Đông Độ, tức là tổ sư thiền, và thiền Vipassana, tức là thiền Như Lai, đó là truyền thống Như Lai thiền đặc biệt chú trọng hành trì. Còn cái truyền thống thiền Đông Độ thì chú trọng lý giải. Một bên thì lý giải trước hành sau, một bên thì anh cứ hành đi rồi tự nhiên hiểu sao. Và cái hay của truyền thống Như Lai thiền, tức là truyền thống của thiền Vipassana, là thanh lọc bớt những người thích lý sự mà không thích tu. Họ hiểu họ mới tu, còn là này không hiểu anh cứ cắm đầu anh tu đi, rồi dần dần tâm thức của anh nó chín mùi, những cái lớp phiền não mây mù nó mỏng dần, các anh thể ngộ ra bầu trời trong thôi. Và như vậy cho nên người ta không có lý sự, người ta chỉ cắm đầu tu. Và người nào cảm thấy chán thì không thể tu được, thế thôi. Cho nên lọt vào cửa một người chắc một người. Còn cái truyền thống của thiền Đông Độ chúng ta thì mở bung cánh cửa ra cho người ta hiểu. Và khi hiểu rồi thì cảm tưởng như là cái điều đó chắc mình đã đạt được, mà quên rằng hiểu là một việc, còn thực chứng là một việc rất là xa. Mình nghe giáo lý vô thường, biết Phật dạy thì mình biết rõ nó là vô thường đó. Thế nhưng người thân mình chết mình cũng khóc đầm đìa, mình cũng lăn ra, chứ mình đâu có khác gì bao nhiêu người đâu. Nó khác là như vậy. Đó là một bên thì ngộ lý rồi khởi tu, một bên á thì cứ khởi tu rồi ngộ lý sao. Và nếu mình nhìn sâu hơn thì thưa, cái con đường thiền Đông Độ nó cũng đi cái con đường là tri và hành hợp nhất. Ngộ lý là phải khởi tu, chứ không thể ngộ lý không mà thành đạt được. Nếu đi vào chiều sâu thì nó là như vậy. Tuy nhiên mình đi trở lại cái chiều cạn để có những cái phương pháp thực tập thế này. Đời sống chúng ta nó có bốn oai nghi để thể hiện trong cuộc đời. Một là đi, hai là đứng, ba là ngồi, bốn là nằm. Và mình cứ nhớ là trong bất cứ mỗi oai nghi gì, mình cũng làm được một việc là mời cái sự thực tập nó có mặt. Nếu cuộc đời mình dành một tiếng đồng hồ để tỏ thiền trong một ngày thì ít quá. Một tiếng đồng hồ để tụng kinh cũng ít quá. Và thưa các vị, là ngài nó đi qua cái vèo dễ mất vô cùng. Cho nên người khéo tu là phải thực tập được hai việc: trong động và trong tịnh. Trong tịnh đó là lúc mình thực tập khi rảnh ra. Ví dụ như công việc xong hết, sắp xếp được, có thì giờ thì mình ngồi xếp chân mình tu. Rồi trong động là gì? Mình lợi dụng cái lúc đi, lúc đứng, lúc nói, lúc cười, mọi lúc quên thì tha, chợt nhớ là làm liền. Đó là khéo thực tập. Các vị thử nghĩ là tôi có nhiều thời giờ để tu không ạ? Đôi khi rất ít. Hầu như thì giờ một ngày chẳng có là bao nhiêu. Nhưng mà cái thông minh của tôi là tôi biết lợi dụng tất cả những thời giờ trong ngày để tôi tu thôi. Ví dụ như tôi bước từ phòng tới lấy một miếng nước để uống, thì thay vì bước để lấy nước thì tôi bắt đầu dễ chân lên, là tôi nghĩ là phải mời tâm về lại ngay nơi thân, ngay nơi từng bước chân trước khi tới đằng kia lấy nước. Khi tôi ngồi xuống sửa soạn làm, tôi ngồi rất là thẳng và tôi thở dài hơi trước khi tôi làm bất cứ một công việc chi. Nghĩa là chúng ta có vô số thì giờ, nếu chúng ta khéo thực tập ngồi ăn cơm trong khi đợi quý thầy thỉnh chuông để ăn, thì trong cái thời gian đó có khi 1 phút hoặc 2 phút. Nếu mình để cho ý thức mình nó rong chơi thì 1 phút 2 phút đó là 1-2 phút của sự trông đợi, bực bội, khó chịu. Nhưng mình biết lợi dụng 1-2 phút đó để nhiếp tâm, mời tâm về lại ngay nơi thân để tu, thế thì thời gian nào cũng là thời gian mình làm được việc của chính mình cả. Rồi ngồi chơi với quý thầy, có những buổi tối mình ngồi chừng 2 tiếng đồng hồ với quý thầy để nghe người này nói, người kia nói, rồi ngồi cứ rót trà mệt nghỉ. Thế thì thưa, lúc đó nếu mình mất thì giờ thì sao? 2 tiếng đồng hồ trôi qua rất là tội nghiệp. Thế nhưng mà tôi đủ thông minh để làm việc là tôi mời quý thầy cứ nói. Riêng tôi thì đôi khi cũng điểm một nụ cười, để hào hứng cho bao nhiêu người, nhưng mà bản thân mình biết việc phải làm, chứ không vì lý do là việc nọ việc kia mà mình để mất mình. Và mình khéo thực tập được như thế thì sẽ có lúc các vị ngủ chim bao, các vị thấy mình cũng tu nữa. Tôi kể cho các vị nghe cái việc rất là cá nhân của tôi. Năm xưa tôi ở chân không, có những người khách họ lên họ quấy rối vô cùng. Và ông cụ chân không thì ổng rất là khó chịu. Ổng thấy sao mình cứ ngồi tiếp khách một cách mất thì giờ. Rồi có một hôm ông tới ông dằn mặt mình, ông tới ông đuổi khách về, rồi ông rầy mình một trận nên thân. Dĩ nhiên là mình mỉm cười, mình biết là ông cụ rất là thương, cho nên cụ sợ là mình không có thì giờ để tu tập thôi. Cái một hôm mình lên nói vào bạch thầy, đêm hôm con thấy chim bao. Ông hỏi cho chim bao làm sao. Nói vào bạch thầy, con thấy con đang ngồi chơi, có những người khách lại kéo cổ con. Con nói là thôi đi chơi đi, tôi rất là bận. Cái người khách kia nói, thấy đâu có làm gì đâu, thì ngồi chơi đi mà bận cái chi. Nó không, thấy vậy nhưng ngồi mà không phải chơi, ngồi mà đang làm việc đó. Và rõ ràng là mình đang ngồi chơi không phải tọa thiền, ngồi trên tọa cũ rồi thảnh thơi nhìn trời nhìn mây chơi thôi. Nhưng mà người kia lại rủ mình đi, mình nói mình đang làm việc, không có rảnh, thôi đi chơi đi. Và trong chim bao mà mình thấy mình làm như vậy, trong chim bao mình thấy mình vẫn ngồi, vẫn thảnh thơi, vẫn đang nhiếp tâm, vẫn đang mời tâm về lại trong thân. Nghĩa là tu chưa giỏi mà chim bao thấy mình vẫn còn tu. Thì các vị thử tưởng tượng là chúng ta đã từng là như vậy, mình chưa quen việc tu thì chim bao mình thấy mình đi ăn thức ăn thường bình thường, ăn chay được 3 năm rồi thấy chim bao là người ta mời thức ăn đó, mình nói bữa nay tôi ăn chay. Rõ ràng là nó có sự tiến bộ. Thì từ cái điều này mình quy chiếu là thưa các vị, mình phải khéo lợi dụng mọi phút giây trong một ngày thôi à. Mình nhớ là phải thực tập trong lúc đứng, lúc đi, lúc ngồi, lúc làm việc. Khi nào mình cũng đặt cái chữ thực tập lên trên cả, luôn mời cái sự nhận biết về có mặt ngay nơi đây, mời tâm về có mặt ngay nơi thân. Lỡ quên thì tha. Chứ các vị lỡ quên thì các vị còn hối hận, còn trách phiền mình nữa thì nó mất thêm một đoạn thời gian nữa. Cho nên cái gì lỡ mất thì thôi ta bỏ. Chợt nhớ thì phải làm cái công việc là đem tâm về an trú lại ngay nơi đây liền. Và mình lợi dụng mỗi một ngày mình đi, mình cũng lợi dụng để thực tập. Mình ngồi, mình nằm. Trước khi ngủ mình làm gì? Thưa, trước khi ngủ mình cũng có vài phút đợi chờ giấc ngủ chứ. Có ai nằm thở ba hơi ngủ được đâu, tối thiểu cũng phải 6-7 hơi. Ví dụ vậy. Thế thì trong cái thời gian 6-7 hơi, thưa các vị, mình có thể đem tâm về lại ngay nơi thân. Mình thực tập được như thế thì thưa, không mất thì giờ. Mình vẫn sống giữa đời thường như bao người mà mình khác với người. Đặc biệt là như vậy, ta ngộ được đạo, ta khéo tu thì liễn ta vào cuộc sống của nhân gian, ta vẫn như họ. Thế nhưng mà ta rất khác, ta có cái con đường đi của riêng ta, ta có cái sự thực tập từng phút từng giây không bao giờ mất. Đôi khi mình cũng làm bộ giận, làm bộ buồn với thiên hạ cho vui. Nhưng mà mình khác ở chỗ là cái buồn, cái giận nó đến với tâm thức mình, mình nhìn thấy nó đang dạo chơi, chứ mình không phải là nó. Trong khi mình chưa tu á, thì buồn giận tới mình luyện mình vào đó để buồn, để giận. Mà tu giỏi thì thấy cũng buồn đó, nhưng mà cái buồn bị tôi nhìn thấy, chứ tôi không phải buồn. Nó khác nhau chứ. Tu giỏi thì thưa, mình có thể vận dụng cái đầu này để viết văn, làm thơ. Được chứ ai cấm. Bộ thiền sư là không làm thơ, không viết văn được à. Thưa cũng làm được mọi thứ, cũng thảo ra những cái chương trình cần thiết để làm nữa chứ. Nhưng họ khác với mình hai điều thôi. Điều thứ nhất là họ cần, họ làm xong họ buông xuống rất là nhẹ nhàng. Còn mình thì làm xong rồi buông không có được, tối nằm nó gợi đi gợi lại trong đầu rất là nhiều lần. Cái đó là mình dở thứ nhất. Thứ hai, thiền sư đang làm nhưng mà cái làm của ngài bị ngài nhìn thấy. Làm là cái dạng của ý thức, dạng của tâm hành, nhưng mà bên trong cái ngọn đèn pha sự nhận biết nó vẫn chiếu sáng, vẫn nhận biết, nó khác hơn chứ. Do vậy cho nên rất là thông dong, đến đi thông dong, ra vào thông dong, tự tại như mây trời trôi bền bồng thôi. Còn mình thì mình rờ vô cái gì dính cái nấy. Nhìn thấy bông hoa là dính bông hoa, nhìn thấy con người dính với con người, vui đến cho mình dính với vui, buồn đến mình dính với buồn, nó khác nhau là như vậy. Và sự khác biệt này Thưa, không phải mình nghe rồi thể ngộ có thể làm được. Mình phải thực tập bằng cách là lợi dụng trọn vẹn thì giờ của đời người để làm việc này thôi. Khi các vị ham tu, ham đến độ là không có một cái gì nó gây hứng thú cho mình bằng việc tu hết, thì các vị tự nhiên là đủ thông minh để lợi dụng trọn vẹn thì giờ của một ngày để tu thôi. Mà mình chưa có khởi lên trong tâm mình cái niềm đam mê tu thì cho các vị cả một ngày thảnh thơi, các vị cũng không tu được. Chắc như vậy.
Dạ bác thầy, con làm gì? Tức là ngoài cái thời giờ công phu buổi tối buổi sáng đó, thì trong khi làm việc trong nhà, ví dụ như những ngày nghỉ mà không đi nghe pháp á, tụi con để cho thầy hát tụi con nghe cả ngày luôn.
Thưa dĩ nhiên đây là cái con đường cũng rất là thuận lợi. Cứ mỗi một ngày mình quân vào tâm thức mình những cái lời kinh tiếng pháp của các bậc thầy, nó làm cho cái ý niệm tu của mình càng ngày càng bừng cháy lên. Và đó cũng là cái cách nó làm cho những cái hạt mầm thiện lành trong tâm thức mình càng ngày càng sinh khởi. Và nó cũng dập tắt được những cái khởi niệm sinh diệt rất là dễ dàng. Tuy nhiên mình phải tiến sâu hơn một tầng nữa, tức là ngoài cái khả năng nhờ những cái điều kiện phương tiện bên ngoài để nó giúp cho tâm thức mình lắng, mình yên á, thì mình còn gợi lại một cái điều là cái sự nhận biết của mình bên trong. Và khi mình làm được cái điều chiều sâu của vấn đề tu học á, thì lúc bây giờ những cái âm thanh bên ngoài mình có thể nghe cả ngày, nó cũng không có lôi mình đi mất. Bằng không thì mình bị lôi mất. Thưa đại chúng, là con đường tu phải thực tập càng ngày càng cần mẫn. Và rõ ràng là mình chưa nếm được hương vị Phật Pháp sâu, thì các vị cũng thấy là tu là một niềm hạnh phúc lớn nhất mà không có gì đánh đổi được cả. Và mình chỉ cần bước vào cái ngưỡng cửa như vậy thôi, thì các vị thấy là đời đã ý nghĩa lớn lao vô cùng rồi. Và thưa, chắc dừng ở đây, mình thấy 4 giờ rồi. Xin mời quý vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.